Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đức, Áo, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Argentina, New Zealand và Úc. Tiếp đó là tin tức 8 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị bắt, 3 người vẫn đang bị giam giữ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục rằng Đại Pháp đã giúp anh hoàn toàn thay đổi. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Đức, Áo, Đan Mạch thắp nến tưởng niệm và meeting để tưởng nhớ những người bị giết hại trong 20 năm bức hại Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 năm 2019, đánh dấu năm thứ 20 của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 20 năm trước, Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đó vẫn diễn ra cho đến ngày hôm nay. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các cuộc meeting, diễu hành và thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên đã qua đời bởi cuộc bức hại. Tại Đức, vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Düsseldorf đã tập trung trước tòa thị chính cũ và giới thiệu môn tu luyện cổ truyền cho công chúng. Họ dựng các biểu ngữ và áp phích lớn với thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm và lên án cuộc bức hại. Một số người nói rằng họ muốn học Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để lắng nghe khi một học viên nói về nạn thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chính phủ Đức thông qua luật cấm du lịch ghép tạng và lên án những hành vi tàn bạo này. Mặc dù trời mưa to, anh Dennis vẫn dừng lại để trò chuyện với các học viên và hỏi han về cuộc bức hại. Anh đã làm công việc vật lý trị liệu được 18 năm. Anh Dennis giải thích, tôi đã từng làm việc ở một số nước, nên tôi biết tình hình y tế ở các quốc gia khác hoàn toàn không giống như ở Đức. Khi tôi nhìn thấy biểu ngữ của các bạn về nạn thu hoạch nội tạng sống, tôi lập tức tin ngay. Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Công tại Hamburg đã tổ chức một cuộc meeting ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc. Buổi chiều hôm đó, họ đến một điểm du lịch nổi tiếng để phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại. Một số người tò mò về Pháp Luân Công và đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Tại Áo, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Viên đã tổ chức một loạt sự kiện để tưởng nhớ các đồng tu đã thiệt mạng trong 20 năm bức hại. Họ đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước quảng trường Stephanplatz vào ngày 19 và dựng các áp phích vào ngày 20 để phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại. Bị thu hút bởi sự trang nghiêm của sự kiện này, nhiều người đã dừng lại xem và đặt câu hỏi. Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại kéo dài 20 năm. Tại Đan Mạch, tối hôm 19 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ cũng tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Copenhagen và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại vào chiều ngày 20 tháng 7. Ông Skip và gia đình trông thấy sự kiện này khi đang đi du lịch ở Copenhagen. Họ bị sốc khi biết về nạn thu hoạch tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Tin tức thứ hai, lễ diễu hành quy mô lớn ở Đài Bắc, Đài Loan gây ấn tượng với du khách và người dân địa phương. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, 2.000 học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại Đài Bắc để tổ chức meeting, diễu hành và thắp nến cầu nguyện để nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tưởng nhớ đến những người đã qua đời trong cuộc bức hại vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Lễ diễu hành được dẫn đầu bởi đoàn nhạc Thiên Cua cùng với nhóm trình diễn 5 bài công pháp, đội chống lưng, đội cờ và các thiên nữ. Nhiều học viên khác dương áp phích và biểu ngữ giới thiệu về lợi ích sức khỏe của môn tu luyện, phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân cùng những kẻ tòng phạm ra công lý. Lễ diễu hành bắt đầu từ quảng trường tòa thị chính thành phố Đài Bắc và đi qua các quận sầm uất của thành phố này. Sau khi đoàn diễu hành quay trở lại quảng trường tòa thị chính thành phố vào buổi chiều, các học viên đã tổ chức một lễ meeting vào 6 giờ 30 phút tối. Tiếp theo, các học viên đã tổ chức thắp nến cầu nguyện để tưởng nhớ những học viên can đảm đã thiệt mạng trong cuộc bức hại vì không từ bỏ đức tin của mình, cho dù họ bị tra tấn tàn bạo. Một người đàn ông đến từ Trung Quốc chăm chú theo dõi lễ diễu hành. Khi ông nghe thấy khán giả xung quanh chỉ trích bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự tàn khốc của cuộc bức hại, ông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, nhưng tôi không có gì giống với Đảng Cộng sản Trung Quốc cả. Tôi không thể chịu được cái đảng này, cũng như nhiều người Trung Quốc khác vậy. Chúng tôi mong chờ nó sụp đổ. Các bạn hãy cố gắng phân biệt, người dân Trung Quốc chúng tôi là khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho người dân Trung Quốc. Tin tức thứ 3, CECC kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ủy ban điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc, CECC, đã ban hành một tuyên bố kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra. Tuyên bố nêu, trong 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phải trải qua những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và không thể chấp nhận được ở Trung Quốc. Tuyên bố này do Hạ nghị sĩ James Mark Gorkett, Chủ tịch CECC và Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đồng Chủ tịch CECC ban hành và được đăng trên trang web của CECC. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tùy tiện giam giữ, tra tấn, cưỡng bức và liên tục bị quấy rối. Tuyên bố cũng nêu, vào ngày kỷ niệm đáng buồn này, chính quyền Trung Quốc nên chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và cho phép Liên Hợp Quốc thực hiện một cuộc điều tra độc lập và minh bạch về các vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công trong hai thập kỷ qua. Tuyên bố trích dẫn trường hợp hai học viên đang bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công như sau. Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Trung Quốc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Đặng Thúy Bình, bà Tả Hồng Đào và nhiều học viên Pháp Luân Công khác, đồng thời tôn trọng quyền tự do duy trì và thực hành đức tin của tất cả các học viên Pháp Luân Công, theo đúng tiêu chí của nhân quyền quốc tế và hiến pháp của Trung Quốc. Tháng 10 năm 2000, Quốc hội Hoa Kỳ đã thành lập CECC để theo dõi tình hình nhân quyền và sự phát triển của nền pháp quyền ở Trung Quốc và đệ trình báo cáo thường niên lên Tổng thống và Quốc hội. Ủy ban này gồm các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và các quan chức cấp cao trong chính quyền do Tổng thống bổ nhiệm. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công đệ trình lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ danh sách những người vi phạm nhân quyền. Nhân 20 năm diễn ra cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, các học viên ở Hoa Kỳ đã đệ trình lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một danh sách tên của những người vi phạm nhân quyền nhằm đề nghị từ chối cấp visa hoặc nhập cảnh cho những cá nhân này. Đây là hành động đáp lại quyết định vừa qua của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm thắt chặt việc xét duyệt visa và hạn chế nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền. Quyết định này dựa trên luật nhập cảnh và nhập cư của Hoa Kỳ, cũng như tuyên bố 8697 của Tổng thống ban hành năm 2011. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận đã nhận được hồ sơ và cho biết họ sẽ có hành động thích hợp. Ông cũng cho biết tất cả những người bị từ chối visa do vi phạm nhân quyền đều dính líu đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông ghi nhận Minh Huệ Net là nguồn thông tin trung thực và đáng tin cậy, và biểu dương bằng chứng do các học viên Pháp Luân Công cung cấp là đáng tin cậy, trình bày tỉ mỉ, rõ ràng và thuộc diện tốt nhất trong các hồ sơ nhận được từ các đoàn thể các nước bị bức hại tín ngưỡng, đồng thời hoan nghênh Pháp Luân Công tiếp tục đệ trình các thủ phạm xác định được. Khi giải thích về những luật liên quan đến điều kiện xin visa, quan chức này còn cho hay một số điều luật cũng áp dụng cho cả vợ chồng, con cái của thủ phạm. Ông cũng nhấn mạnh rằng hành vi vi phạm dưới hình thức nào không quan trọng, mà phải xét đến các chi tiết cụ thể. Chỉ cần thủ phạm nào có một án lệ có đầy đủ chi tiết cụ thể thì sẽ bị tính là không đủ điều kiện xin visa. Quan chức này còn tiết lộ, gần đây, các cơ quan liên quan đã tăng gấp đôi số nhân viên xét duyệt visa để hạn chế thủ phạm nhân quyền ở nước ngoài xin visa. Hơn nữa, hiện nay có 28 quốc gia đã hoặc đang chuẩn bị xây dựng luật tương tự đạo luật Magnitsky toàn cầu của Hoa Kỳ để từ chối đơn xin visa và đóng băng tài sản ở nước ngoài đối với những người vi phạm nhân quyền. Trong 20 năm qua, đã có rất nhiều nhân viên các cấp, các ngành, các nơi trên khắp Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại. Các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục trình lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ danh sách thủ phạm bức hại theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ xác định ra những thủ phạm chính. 20 người được liệt kê dưới đây chỉ là một phần danh sách được đệ trình lần này cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Danh sách này bao gồm các lãnh đạo từ Ban Tuyên giáo, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610, cũng như các bác sĩ tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng, các thẩm phán, các cán bộ nhà tù và trại lao động. Sự tham gia của họ gồm ban hành chính sách, chỉ thị và thực hiện mệnh lệnh. 1. Lưu Văn Sơn, từ năm 2012 đến năm 2017, là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trưởng Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng văn hóa tâm linh. 2. Triệu Phi, trong nhiệm kỳ từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014, là Chánh Văn phòng thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Vũ Hán. 3. Phùng Trinh, từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 5 năm 2011, Phùng là Bí thư Thành ủy và Giám đốc Quản lý Nhà tù tỉnh Sơn Tây. 4. Lưu Hoàng, từ năm 2011 đến năm 2017, là Phó Tổng Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Liêu Ninh, kiêm Giám đốc Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh. 5. Đơn Thành Phồn, từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 1 năm 2016, Đơn là Bí thư Đảng ủy, kiêm Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh. 6. Hoàng Khiết Phu, là Chủ nhiệm Ủy ban Hiến và Ghép tạng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, y nguyên là Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc. 7. Trịnh Thọ Sâm, từ năm 2007 đến năm 2017, Trịnh là Phó Chủ tịch, sau đó là Chủ tịch Hiệp hội Chống Tà giáo Trung Quốc tại tỉnh Chiết Giang. 8. Thẩm Trung Dương, Thẩm là Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng tại Bệnh viện Trung ương số 1 Thiên Tân, kiêm Giám đốc Bệnh viện. 9. Trần Tân Quốc, Trần là Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Cấy ghép tại Viện Cấy ghép Gan của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh. 10. Bành Chí Hải, Phó Giám đốc Cấy ghép Nội tạng của Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc. 11. Lưu Học Phổ, từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 5 năm 2017, Lưu là Bí thư Đảng ủy Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Trùng Khánh. 12. Đặng Hiểu Quang, từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 7 năm 2015, Đặng là Giám đốc của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hắc Long Giang, kiêm Phó Phòng Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang. 13. Tưởng Xuân, từ năm 1999 đến tháng 11 năm 2015, Tưởng là Phó Ủy viên Chính trị của Nhà tù nữ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tháng 12 năm 2015, cô ta là Ủy viên Chính trị của Nhà tù Hán Khẩu. 14. Khuất Thân, Khuất là cựu nhân viên, sau đó là Phó Giám đốc Phòng 610 quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. 15. Giả Phúc Quân, kể từ tháng 1 năm 2014 đến nay, Giả được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà tù nữ Liêu Ninh. 16. Lý Siêu, từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2016, Lý Siêu là Phó Thị trưởng thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. 17. Tôn Vĩnh Ba, từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 5 năm 2016, Tôn là Bí thư của Cục Công an tỉnh Hắc Long Giang. 18. Trương Quốc Quân, từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 7 năm 2005, Trương là Giám đốc Phòng 610 tỉnh Hà Bắc. 19. Dương Ba, từ tháng 9 năm 2004, y là Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa tỉnh Hắc Long Giang. 20. Khương Thiết Lương, một thẩm phán của Tòa án quận Đông Thành, Bắc Kinh. Tin tức thứ 5. Các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand, Argentina và Úc thắp nến tưởng niệm và meeting đánh dấu năm thứ 20 của cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tại New Zealand, vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Christchurch để tưởng niệm những đồng tu đã qua đời do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Argentina, ngày 18 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công Argentina đã tụ họp trước Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số học viên trình diễn các bài công pháp hoặc dương biểu ngữ, trong khi những người khác phát tờ rơi và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người qua đường. Tại Úc, ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ meeting và thắp nến tưởng niệm trước tòa nhà hải quan ở Sydney. Các sự kiện của họ được bắt đầu bằng màn luyện các bài công pháp lúc 8 giờ sáng. 12 chính khách đã tham gia lễ meeting vào buổi trưa. Một số phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin về sự kiện này. Đài truyền hình SBS của Úc đã đưa tin về toàn bộ sự kiện và phát sóng tường thuật sự kiện trên bản tin buổi tối. Mạng 10, mạng truyền hình thương mại của Úc, đã phỏng vấn một số người qua điện thoại, trong đó có bà Wendy Roger, giáo sư đạo đức lâm sàng tại Đại học Macquarie ở Sydney, và ông Tony Liu, một học viên Pháp Luân Công. Gần 500 người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 8 học viên Pháp Luân Công bị bắt, 3 người vẫn đang bị giam giữ. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, 8 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vì không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 4 người trong số họ đã được thả, 3 người vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài. Tình huống cụ thể của 8 học viên hiện vẫn đang được điều tra. Ông Kỳ Anh Quân và vợ, bà Trần Liên Mỹ, đã bị bắt tại nhà vào khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019. Theo hàng xóm của họ, cảnh sát mặc thường phục đã xuất hiện ở quanh tòa nhà chung cư nơi họ sinh sống từ sáng sớm. Cảnh sát lục soát nhà, tủ giày và tủ quần áo, cũng như nhà kho của họ, và lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Anh Doãn Phong, ông Trình Tây Giang, bà Doãn Hiểu Tinh, bà Ngụy Thúy Cầm, ông Lưu Tây Tu và một học viên họ Ngô lớn tuổi cũng bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Bà Ngô đã tình cờ đến chơi nhà ông Trình đúng vào thời điểm cảnh sát đang ở nhà ông. Cảnh sát lục soát nhà họ và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan. Trước vụ bắt giữ lần gần đây nhất, anh Doãn đã từng bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2018 vì tìm cách giải cứu cho mẹ mình. Bà đã bị bắt trước anh Doãn một ngày vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thả mẹ anh, song bản thân anh lại bị tống vào trại tạm giam địa phương. Em gái anh Doãn đã yêu cầu được bảo lãnh cho anh, và anh đã ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước khi được thả. Gia đình anh nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi anh từ nhiều tháng trước, bởi hầu hết các học viên bị bắt giữ trong ngày 16 tháng 7 năm 2019 là những người thường xuyên liên lạc với anh. Ông Doãn, bà Doãn và bà Ngụy đã được thả vào buổi chiều ngày 16 tháng 7 năm 2019. Sau đó, ông Lưu đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông Trình, ông Kỳ và bà Trần hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam đường sắt Tế Nam. Tình huống và tên đầy đủ của bà Ngô hiện vẫn đang được điều tra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hoàn toàn thay đổi. Mùa thu năm 1997, một người bạn giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp bởi vì anh biết rằng tôi đã từng tập khí công để cải thiện sức khỏe. Lần đầu tiên mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn thấy mỗi chữ đều đang phát sáng, thật thần kỳ. Tôi rất phấn khích và quyết tâm tu luyện Đại Pháp. 5 ngày sau, tôi bắt đầu bị tiêu chảy và sốt cao. Tôi biết rằng sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Không lâu sau, các chứng bệnh như hen suyễn, phong thấp, viêm dạ dày, bệnh ngoài da đều không còn. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất nóng tính. Ở nhà tôi hay chửi thề và đôi khi còn đánh nhau với người khác. Tôi uống rượu và có nhiều thói xấu khác. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã không hành xử như vậy nữa và đã hoàn toàn thay đổi. Anh trai tôi từng thuê một căn nhà của tôi. Một lần, anh đã cãi nhau với vợ tôi về tiền thuê nhà. Sau đó, anh đi đến công trường nơi tôi làm việc để cãi lộn với tôi. Nếu không tu luyện, tôi đã có thể đánh nhau một trận với anh. Nhưng tôi là người tu luyện, không thể so đo với anh. Chờ anh ấy hạ hỏa, tôi giải thích sự việc với anh ấy một cách ôn hòa, rõ ràng. Anh ấy không tức giận nữa và rời đi. Vừa đúng lúc anh rể cũng ở đó, anh chứng kiến toàn bộ sự việc và đã nói, cậu xem ra đã thay đổi thật rồi. Nếu là trước kia, hôm nay đã đánh nhau to rồi. Tôi thật may mắn đắc được Đại Pháp. Cuộc đời của tôi cải biến hoàn toàn. Cả tâm lẫn thân đều có biến hóa rất lớn. Cảm tạ sư tôn đã cứu độ. Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo. Bố mẹ và ông bà tôi đều là nông dân. Đôi khi, chúng tôi không có đủ thức ăn hay quần áo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hoại ý thức về đúng sai ở Trung Quốc. Với khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo, mọi người đều theo đuổi quyền lực và tiền bạc. Để cải thiện tình hình tài chính của gia đình, tôi cũng không phải ngoại lệ. Lớn lên, tôi làm kế toán trong một công ty xây dựng. Tôi làm việc chăm chỉ và được đề bạt vào vị trí quản lý. Sau đó, tôi bắt đầu nhận tiền hoa hồng từ các nhà thầu phụ. Tôi đã nhận được hơn 300.000 nhân dân tệ trong những năm trước khi tu luyện Đại Pháp. Tôi rất vui và cho rằng đó chỉ là việc dĩ nhiên mà mọi người đều làm. Nhưng sư phụ đã dạy, chủng đặc tính, chân, thiện, nhẫn là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu trong vũ trụ. Thế nào là tốt, thế nào là xấu, chính là dùng nó mà xác định. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Có một học viên ở Bắc Kinh, buổi tối sau khi ăn xong dắt con trai đi dạo ở Tiền Môn và thấy có xe quảng cáo đang bán vé số. Đứa trẻ đến xem và muốn mua vé số. Chơi thì chơi, anh ấy bèn cho cậu con 1 đồng để chơi, mua một cái được ngay giải nhì, được một chiếc xe đạp cao cấp dành cho trẻ em. Đứa trẻ vô cùng vui thích. Trong đầu anh ta lúc đó máy động một cái. Mình là người luyện công, cớ sao lại cầu những thứ này? Mình đã nhận của cải phi nghĩa mất rồi. Mình đã mất cho họ bao nhiêu đức không biết. Liền nói với con, bố con mình không cần, nếu muốn thì chúng ta tự mua. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Những thứ tôi đã lấy không phải là những thứ tôi kiếm được. Số tiền đó không sạch sẽ, và nó còn nhiều hơn cả một chiếc xe đạp. Sư phụ dạy chúng ta phải tốt hơn cả những người tốt trong xã hội người thường. Mà một người thường, nếu nhận số tiền như vậy, cũng không được coi là người tốt nữa. Số tiền này tôi không thể giữ. Tôi đã trả lại số tiền đó cho công ty. Khi tôi được thăng chức và chuyển sang bộ phận khác, người kế toán kế nhiệm tôi kiểm tra sổ sách và thấy khoản tiền đó được ghi nhận. Anh ấy không biết số tiền đó từ đâu ra. Người đồng nghiệp cũ của tôi nói với anh ấy rằng, anh ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính và không bao giờ lấy thứ gì mà không phải tự mình kiếm được. Anh ấy đã thực sự làm như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.